phó mãi mãi. Bây giờ nó chỉ chịu cái nghiệp báo một thời gian, rồi nó chết đi, nó lại đi sang kiếp khác. Chứ không phải nó cứ đời này sang kiếp khác, nó cứ làm chó, làm mèo mãi. Thì làm người cũng thế, làm ông trời cũng vậy. Không phải là một thứ cố định, mà là chúng ta là thứ chuyển biến. Cho nên chúng ta học, chúng ta tu, thì chúng ta có thể giải được cái tai nạn hiện tại mà tiến lên. Xin đọc tiếp mật hạnh. Cái gì đấy? Mình thân con người với thân ông trời là có phải là cái, những cái cố định như thế không, hay là có thể là những cái chuyển biến? Bây giờ mật hạnh có phải cứ làm trời làm người ở đây mãi mãi không? Tức là sa di cứ sa di trọn đời, rồi sa di mãi mãi, rồi kiếp sau cũng làm cô sa di, có phải không? Tôi làm sao? Nên chúng ta có thể chuyển biến thay đổi, chứ không phải cái thân này gọi là ta là nó cứ cứng ngắc lại. Mà nó là một cái tâm của chúng ta là nó chuyển biến. Chúng ta học, chúng ta tu thì chúng ta làm hiền, làm thánh, tiến lên có thể làm Phật được. Chứ không phải cứ ở đây nó Phật. Ở đây Phật giảng là thân người cũng thế, thân ông trời cũng thế, không phải là một cái cứng ngắc, mà là những thứ chuyển biến. Hiện tại thân người cũng như thân ông trời còn ở trong cái vòng luân hồi, là còn sanh tử, còn có thân, còn có chết, có sống, có chết, có thay đổi. Nhưng mà là cái thứ chuyển biến, cho nên những cái khổ này chúng ta có thể giải thoát được. Xin đọc tiếp chú chánh tâm.
Phạm chí bố cha bà lâu bạch đức bình, con có được ở
phạm mình là cái gì? Ông ấy nghe Phật giảng rồi ông ấy tin cái phục, cho nên ông ấy xin quy y, rồi ông ấy xin xuất ra. Tuyền vi à, xin chào. Lúc Phật của 1250 đại tỷ kheo. Tuyền vi nói ôn lại đoạn này nè. Phật mấy cái ông này nói chuyện gì đây? Ác nghĩa là thế nào gọi là xèm Phật? Một mình hay, một mình giỏi, chứ không muốn cho người khác nghe. Thì như thế là một cái tâm xấu, nó sẽ chịu cái quả báo xấu. Cho nên đây Phật mới dạy ông thế nào? Tưởng vì nói tiếp, mình có cơm của mình dùng, mình cho người ta làm gì? Nếu mà có cái tâm bòn sẻn như vậy thì cái người kia người ta chết đói thì mình có phước không? Những là không có phước mà còn phải tội nữa. Và nếu mà mình bủn xỉn về tài vật, thế rồi cái thí dụ nữa, tức là ông phải tội. Cái ông vua nói cái về việc nhỏ thì như mình ấy, thì có bắt cơm cho người nghèo. Còn nói việc lớn thì như ông vua, bổn phận ông phải lo cho cả nước, mà ông không lo thì dĩ nhiên là cái tội của ông càng nặng. Đấy, vậy thì cái bòn sẻn về tài vật dù lớn dù nhỏ cũng là có tội cả. Nên tiếp đến cái thí dụ thứ ba.
Thầy, thí dụ thứ ba thì Phật có đưa ra là có bốn loại mà do tu hành đã chứng được.
Đó, người ta học thì người ta sẽ được giải thoát, mà bây giờ mình không cho người ta học thì người ta không được giải thoát. Mà người ta không giải thoát đó là tội về ai?
Thầy là tội ở kinh
giới. Nếu mà bòn sẻn không có mang pháp Phật để mà truyền bá cho người ta học thì mình phải tội. Biết của phải đọa ác thú. Thế cho nên bây giờ kết lại thế nào? Thế thì người ta cũng được phước mà mình cũng được phước. Xin đọc tiếp. Kiên nhẫn. Cần đọc tiếp. Song phàm đã lập chí tu hành. Cái gì đấy ta nói lại đi. Câu con vừa đọc là cái gì? Thì Phật vừa mới dạy chúng mình khuyên thế cái ông lộ già này, thì ông không có nên bỏn sẻn. Đã học được cái gì thì nên dạy cho người khác người ta biết. Song phàm đã lập chí, có chữ song đây à, nghĩa là chúng ta bình thường biết cái gì thì nên dạy cho mọi người, để cho người ta cùng biết với mình. Không có nên bỏn sẻn, nghĩa là lười biếng, cứ muốn học một mình rồi mặc mọi người, ích kỷ, thì cái đó là cái không tốt. Thế nhưng mà Phật nói đi rồi Phật lại nói lại, không phải là khuyên chúng ta là bây giờ mới học được có ba chữ cứ chạy răng đi ra đường cái đi tìm người để giảng cho người ta nghe. Phật không bảo chúng mình cái việc ấy, nghĩa là mình học mình biết, có ai cần người ta đến ta hỏi mình nên tận tình giúp, nhưng mà chính mình phải lo học cho đến nơi đến chốn. Cho nên đây ngài bảo xong nếu mà mình đã lập chí tu hành à, thì mình phải nhất tâm chuyên niệm ở cái nơi vắng vẻ, lo chính mình phải học cho đến nơi đến chốn đã à, chứ không phải là Phật bảo mình rằng là bây giờ học được câu nào thì cứ vội vàng chạy ra người chợ mà giảng cho người này người khác nghe. Phật không bảo chúng mình như thế, cho nên Phật phải nói rõ để mình có bổn phận biết thì nên lo giúp đỡ cho mọi người cùng biết, nghĩa là có cái tâm rộng rãi. Nhưng mà cái việc đầu tiên ấy, là mình phải an định tinh thần ở nơi vắng vẻ, học cho nó thành đạo của mình đi đã. Chứ không có nghĩa rằng Phật bảo mình đừng bòn sẻn, trên Phật dạy ông lộ già đó, không có nghĩa là mình mới học được chữ A rồi mình vội vàng chạy ra chợ để đi dạy hết người này người kia để biết chữ A. Thế thì như thế cái học của mình ấy, nó sẽ dở ra, nó không đến nơi đến chốn được. Đây có ba hạng thầy đáng chê trách. Thầy tức là cái vị mình biết cái gì lo để dạy cho mọi người thì gọi là bậc thầy. Thì đây Phật bảo có ba điểm không nên. Đó là số 1. Xin đọc tiếp an lành. An lành có đây không?
À, ừ.
Thôi chịu khó đi, ít nữa thầy sắp thầy in được sách rồi, có sách học. Bây giờ chưa in cho nên thiếu sách.
Ừ.
Thầy, vậy cái gì đây? Đó là con nói lại cái lời ở trong sách. Bây giờ con dùng thì con nói theo cái chỗ hiểu của con để cho chị em người ta hiểu. Đây con định nói cái gì? Tức là thầy lại nhắc lại lần thứ ba nữa là Đức Phật khuyên chúng ta, trên thì Phật có dạy chúng ta không có nên bòn sẻn về pháp, nên có tâm rộng rãi giúp đỡ mọi người trong cái sự học vấn. Đó là cái điểm tốt. Nhưng mà điểm thứ nhất là chính mình phải học cho đến nơi đến chốn, chính mình phải cứu được mình ra khỏi cái luân hồi sanh tử đã, rồi mình mới có thể cứu được người khác. Ở cho các nơi khác Phật có cho cái thí dụ là mình phải biết bơi đã. Mình thấy người ta chết đuối ở dưới sông, ta kêu cứu, mình thương hại, mình cứ nhảy ùm xuống để mình vớt người ta lên, thì như thế liệu có vớt được không? Chính mình chưa biết bơi liệu có vớt được không? Hay là mình cũng lại chết cùng với người ta? Thế cho nên Phật dạy là mình trước hết đã đành là mình phải có tâm cứu giúp. Thấy ai kêu cứu thì mình cũng nên giúp, nhưng mà phải tùy cái sức, tùy cái lực. Chứ bây giờ đây trước hết mình, nếu mà mình có tâm muốn cứu những người chết đuối thì mình phải đi học bơi, mà học cho đến nơi đến chốn đã. Bây giờ mình muốn cứu cho người ta khỏi cái luân hồi sinh tử, nghĩa là cứu cho khỏi cái khổ của thế gian, thì trước hết chính mình cũng phải ra khỏi cái thế gian này. Mình phải tu cho đến nơi đến chốn, học cho đến nơi đến chốn, tu cho thành công đắc quả, rồi lúc bây giờ thì tha hồ đi giảng dạy. Còn bây giờ việc học việc tu của mình còn đang dở dang, mới biết võ vẽ được 2-3 câu mà lại cứ vội đi giảng dạy, thì đây là cái điều răn cấm. Đây là tức là các bậc hiền thánh và luật nghi của nhà chùa không có cho phép cái việc này đâu. Mình phải an ổn cái tinh thần mà lo học cho đến nơi đến chốn đã, rồi hãy nghĩ đến cái chuyện là cái học của nhà chùa không phải là học lắm chữ, mà học làm sao cho tiêu được những các cái tham sân si, hoàn toàn không để cho nó lôi mình vào đường sanh tử nữa. Làm thế nào cho cái tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, không còn có những các cái thứ tai nạn mà phải đọa lạc nữa, thì khi ấy mình mới có khả năng. Cho nên Phật, đấy là cái điểm thứ nhất Phật răn dạy chúng ta. Thầy nhắc lại, Phật khuyên chúng ta phải có tâm giúp đỡ mọi người về cái học vấn, nhưng mà trước hết chính mình phải học cho đến nơi đến chốn. Mà cái chữ học của nhà chùa ấy có cái nghĩa là thanh lọc cái tâm. Đó. Tiêu 3 cái độc tham sân si mạn nghi tà kiến, những các cái thói xấu, những cái tật hư, mình phải thanh lọc cho sạch để đừng đọa lạc nữa. Chính mình nếu còn đọa lạc thì mình chưa cứu được mình, thì đo dạy được ai? Cho nên đây Phật bảo cái điểm số 1 đấy, cái chỗ răn cấm số 1 của Phật là không có được loe xoe đi làm phước, mà phải lo làm sao học và tu để giải những các cái thói xấu tật hư ở cái tâm của mình đi. Cái điểm thứ 2, Từ Vân.
Có khả năng và đủ hoàn cảnh để diệt trừ.
Cái gì số 2 đây? Dạ. Học của mình ấy, nó chưa thông, chưa tỏ, chưa biết cái gì cả. Chẳng qua là cứ sẵn những lời ở trong sách rồi thì mình lại đi nói cho người khác nghe, thì cái đó là quý. Nếu mà về cái tâm lành, nói về giúp đỡ cho người ta thì quý, nhưng mà mình lại bỏ cái việc học vấn của mình, cái học cái tu của mình chưa xong, cái tâm của mình còn đầy những lỗi xấu, mình chưa có thì giờ sáng suốt để mà lọc những các cái thói xấu ở tâm mình đi. Thế thành chính mình rồi thì cứ sẵn ở trong sách có mấy lời thì mình cứ đi nói theo đuôi người ta thôi, thế thì không nên. Cho nên ở trên cái số 1 ấy là Phật nói cái người có khả năng là để tu cho thanh đạo mà lại buông bỏ cái bổn phận của mình, rồi cứ đi giảng kinh nói pháp, thì không. Thầy nhắc lại là Phật không cấm cái việc giảng kinh nói pháp, Phật khuyến khích là đằng khác, nhưng mà mình phải để cái thì giờ mà lo tu cái tâm của mình, lo ở chỗ thanh vắng để soi lại cái tâm mà sửa cho nó sạch những cái đọa lạc đi. Ở cái số 1 là cái vị người ta có thể chứng quả được, mà chỉ vì không tận tình lo sự bổn phận của mình mà đến nỗi uổng phí. Ở cái bài số 2 là những người có thể mới đạt được một đôi chút mà đã buông bỏ, đã bỏ cái sự nghiệp của mình. Cho nên đây cái số 2 đây là những vị mới làm được có một tí chút thôi, chưa đâu vào đâu cả. Cho nên Phật răn cấm không được lăng xăng loe xoe, mà phải an ổn cái tinh thần để tu cho đến nơi đến chốn đã. Bây giờ đến cái bài số 3, Bảo Hòa, con đọc tiếp.
Có khả năng và đủ hoàn cảnh để diệt trừ phiền não tăng
trưởng. Nhắc lại để nói gì đây? Cái này cũng đã khá cao rồi, nhưng mà chưa hoàn mãn, thế mà đã nửa chừng lại đã bỏ cái sự nghiệp giải thoát của mình, để lo đi làm phước, đi giảng dạy cho mọi người. Thế thì sao? Đã ấn thích cái việc ấy không?
Không,
Phật bảo sao? Làm việc đấy, cày cấy hộ cho người khác là việc tốt, nhưng mà mình phải cày cấy thì mình mới có gạo mà ăn. Chứ nếu mình không chịu cày cấy cho mình, chính mình đã chết đói. Thì Phật không dám, không cấm cái chuyện giúp đỡ mọi người, nhưng mà Phật khuyến khích, bắt buộc mình phải hoàn mãn cái việc tu hành của mình đã. Cho đến một khi mà bây giờ cứ học được sách, đem giảng cho người này giảng người kia, mà chính cái tâm của mình nó còn đầy tham, đầy giận, chưa có thì giờ ở chỗ vắng để mà thanh lọc những cái sai quấy của mình. Thế thì trước sau mình phải theo mấy cái tham, mấy cái giận ấy mà đi đọa lạc. Thì một khi đọa làm con chó, một khi đọa làm con cọp hay là con rắn rồi, thì bao giờ mới tỉnh được ra, bao giờ mới lại được trở lại để đi học. Mà những cái học cũ ấy, nó quên đi hết. Một khi đã đọa lạc thì cả ngàn vạn kiếp để bao giờ tỉnh cho ra. Cho nên có cái nguy hiểm lớn lắm ở dưới gót chân chúng mình. Cho nên Phật ân cần khuyên chúng mình cần phải ở nơi vắng vẻ, an tĩnh cái tinh thần để đủ cái sáng suốt mà thanh lọc cái tâm mình. Đây là việc cần kiếp, Đức Phật nhắc đi nhắc lại. Cần kiếp chúng ta phải sáng suốt soi về tâm mình, mà thanh lọc những cái thói hư tật xấu của mình đi. Đừng quản ngại những các thứ khó khăn, mà phải, đấy là cái thiết yếu Phật cần, để chúng ta đừng đọa lạc nữa, ra khỏi được cái vòng sanh tử rồi. Khi ấy thảnh thơi, tha hồ làm gì cũng tốt. Càng giảng dạy, càng đi giảng kinh thuyết pháp, càng dạy học, càng làm lợi ích, càng làm phước, cái đó tốt lắm, quý lắm. Nhưng mà Phật ở đây Phật nói minh bạch đấy, cái chỗ răn cấm của hiền thánh, cái chỗ răn cấm của luật nghi, cái lời dạy phải thời, là mình phải lo làm thế nào an định cái tinh thần ở nơi vắng vẻ, mà tu sửa cái thân tâm mình đi đã. Đừng để đến nỗi đọa lạc với các loài cầm thú, địa ngục, ngã quỷ, bằng xanh ở ngay dưới gót chân của chúng ta. Chỉ một trận gió độc là cái thân này nó đã tan. Đấy. Thầy đang khỏe mạnh ấy, bây giờ chợt ho bệnh mà già, chợt một cái là hết thân rồi. Cho nên Phật ân cần nhắc nhở chị em chúng mình phải quay về tâm mình, thanh lọc những các cái thứ mà nó khiến cho mình đọa lạc. Cái là cái cần yếu. Một khi mà giải thoát được rồi thì tha hồ. Thế đây không phải là Phật ngăn. Cho nên trước khi đem nhắc nhở các đệ tử phải tu, phải học, thì Phật đã đem cái chuyện ông lộ già để nói rõ là Phật không bảo chúng ta có cái tâm sản pháp. Này. Trái lại, cái tâm ấy chính là một cái tâm đọa lạc. Nhưng mà chúng ta bây giờ việc chưa thành, học chưa xong, tu chưa đến nơi đến chốn, thì đừng vội vàng loe xoe đi làm phước vội, mà hãy làm thế nào cho cái sự nghiệp giải thoát của mình ấy, cho nó yên đi đã, bảo đảm cái sự yên ổn của bản thân mình, rồi lúc bây giờ hãy lo các việc bên ngoài. Bảo Hòa con đọc rồi, Bảo Châu con đọc tiếp. Thế ký giảng cho mình biết cái chuyện ở thế giới. Ở thế giới chúng ta đang ở có núi Tu Di, có một núi Tu Di, có một mặt trời mặt trăng, đó là một thế giới. Thì ở cái núi Tu Di đó nó có bốn góc, có bốn gọi là bốn châu. Xin đọc tiếp nhuận pháp cõi viên phủ đề. À, hết có tên thì cứ mua Phật lên để cho biết là có.
Cõi Diêm Phù Đề, trên núi Bích.
Anh Diệu Thọ, con đọc tiếp. Vua Diêm La phát nguyện để được làm người. Cầu làm người để được tu để ra khỏi luân hồi. Còn chúng ta bây giờ hiện tại đương được làm thân người, lại được gặp Phật Pháp. Cho nên chúng ta phải làm thế nào để một kiếp này giải thoát? Thanh Tâm xin đọc tiếp. Chân Không xin đọc tiếp. Yếu Thảo xin đọc tiếp. Phật mà nói về những sự tích, cái thế giới của chúng ta nó thành hoại các thứ đó. Rồi có ai có điểm gì nghi thì xin hỏi. Thế ký đấy, tức là những cái lời ký, lời giảng, lời Phật ghi chép để nói về cái thế giới của chúng ta đang ở, anh em gọi là thế ký. Thế giới mình đang ở đó, có cái gì nghi ngờ hay cần có cái ý kiến gì xin cứ nói. Công đức ba a mẹ rất sợ gì nó kiện thầy là thầy không gọi đến nó. Này thầy gọi đến lớp Sa Di. Tuệ Nhật, con đọc tự mãn tai hại. Tóm tắt lại cái đoạn này nói cái gì? Thầm ạ. Thấy cái đoạn này nói cái gì nhỉ? Đó là con tóm tắt lại. Rồi bây giờ cái ý Phật dạy chúng mình cái gì ở trong cái đoạn này?
Và không có giữ giới.
Đó. Chớ nên coi thường cái oai nghi. Chúng mình thường cứ để tâm về giới luật. Còn cái oai nghi thì cứ bảo không sao đâu. Đây cái vị tỳ kheo này, ngài có cái lỗi. Thực ra ngài không có phạm giới. Ngài chỉ có cái lỗi là hễ mà trong chúng bàn luận thì ngài cứ nói xem bừa vào. Ngài không có nể. Ví dụ như các vị lớn thì để các ngài nói dứt lời. Thế còn thì ngài cứ xem bừa vào, không biết kính trọng những người lớn. Thế là trong cái buổi nói chuyện hiện cái tướng thô tháo. Có thế thôi chứ thật ra ngài cũng không có phạm, không có sát sanh, không có trộm cắp. Đấy. Chỉ cái tướng mạo của cái người không giữ được sáu căn của mình, không nghiêm chỉnh, không cẩn thận, để buông lung cái oai nghi thôi. Thế là các vị lớn người ta trông, người ta thấy như thế, là người ta biết rằng cái vị này kém cái sự kiểm soát mình, không biết kiểm soát mình, không biết tự trị mình, thì dễ đi về đường hư hỏng. Hư hỏng lúc nào không biết. Xin đọc tiếp. Hạnh Phương.
Này chư hiền, có những người chứng đắc thiền thứ nhất.
Ta thấy là ngài, ngài chứng được thiền thứ nhất rồi. Còn đi, còn Hạnh Phương đã chứng được thiền thứ nhất chưa? À đấy, chúng mình thật là sơ tâm. Còn vị này người ta tuy sơ nhưng người ta cũng chứng được cái bước đầu rồi. Thế vậy, nhưng mà người ta có cái lỗi gì? Cái vị này không nghiêm hộ sáu căn, ở trong nếp thánh, tự thả lỏng mình. Đấy, cẩn thận đấy. Hạnh Phương cẩn thận, chớ có tự thả lỏng. Phải nghiêm hộ sáu căn ở trong nếp thánh. cái vị này chỉ có cái lỗi là tự thả lỏng. Thế giờ đi đến thế nào? Hết tu này. Thế ở đây ngài ví ngài cho cái thí dụ làm sao? Thế nhưng mà phải khi đợi khi nào cạn nước thì mới thấy. Còn bình thường thì cứ cho là chỉ có nước thôi. Đợi khi nào cạn nước thì thấy. Thế định ở đây là nói cái gì? Định nói thí dụ cái gì đây? Thường cái vị tăng này ngài tu, à, ngài cũng được sự thiền rồi, thư thiền rồi, cho nên ai cũng thấy ngài là một vật được lắm, hay lắm. Thế nhưng mà đợi đến bao giờ? Bao giờ? Nói cái gì đây? Tự thả lòng đi chơi với người tại gia này. Thế thì rồi sẽ có ngày bỏ đạo hết tu. Cũng như là nếu mà không có mưa thì cái cát hay cái sạt ở dưới đáy ấy, nó hiện lên, nghĩa là cái tâm buông lung, cái tâm thả lỏng của ông nó hiện ra. Xin đọc tiếp. Đồng hiếu
là thầy cho con hỏi chứ.
Nhiệt là nóng à, thân cũng nóng này mà tâm cũng nóng này. Đồng hiếu con có đây không? Lớp hình đồng đó, lớp hình đồng của vực sư, cũng như lớp hình đồng của Bát Nhã. Thầy các em nó nói lớn, nói rõ, thành thầy thỏa mãn cái tai. Còn lớp Sa Di thì các con nó nói bắt đầu nó nhỏ nhỏ, viết lên đến lớp Thức Xoa, lên đến Tỳ Khâu Ni là lý nhí, thầy không nghe cái gì nữa. Nhưng mà bây giờ con chịu khó con nói lên lớn một chút cho thầy nghe rõ đi. Con nói lại cái thí dụ thế nào? Như thanh quy đó, ngày thường ấy, thế tự hồ như bình an yên ổn tu hành, có vẻ đạo mạo chứng, ai cũng cho rằng đắc quả đến nơi đấy. Đấy. Thế nhưng mà khi bị la, bị cô chi chúng la dày, có khi phải đòn, thế thì liền làm sao?
Phiền não. Thế nói là phiền não.
Liền phiền não. Đấy, thế thì là mà khi đã phiền não, đã xị xị cái mặt, đã phụng phịu, đã không muốn trả lời mọi người, thì người ta trông cái tướng mạo như vậy là người ta có hy vọng là tu được không? Thế vậy con nên thế nào? Anh thế nào đây? Thì chúng ta làm thế nào để, các bạn nên thế nào để cho người ta tin là mình là người tu thật sự, người ta hy vọng được ở nơi mình, thì các bạn nên thế nào? Đấy, chúng ta nên, bởi vì giữ mà tâm không sao động thì hơi khó. Nhưng mà nếu mình lỡ mình có hiện cái tướng bực bội, hiện một cái tướng xấu, tướng phiền não, nghĩa là một người bị cảnh ở bên ngoài nó chuyển động, thì mình phải biết cái lỗi của mình, phải biết rằng à như thế là mình sai, thì mình phải sửa đi. Khi cô giáo la hay là cô chi chúng chỉ dạy thì mình phải biết là tại mình có lỗi, cho nên các ngài mong cái tốt đẹp cho mình, các ngài mới sửa cho mình, vậy mình nên vâng lời, thế thì tốt. Đấy. Cũng như em đồng hiếu đó, nó đòi đi chơi, nó đòi đi về quê, thì các vị lớn không cho đi. Đấy. Thì đáng lẽ nó phải tự biết, dù có buồn nhưng mà phải tự biết rằng đấy, các ngài các vị giữ cho mình là các vị có lòng tốt, vì thương mình và muốn giúp cho mình tu. Cái đằng này lại tỏ cái dáng bất cần. Rồi bây giờ lại còn đi gọi điện thoại về nhà, thì như vậy là tỏ cái dáng buông lung. Tầng hiếu có vẻ thì con nói là hôm nay ở lớp học thầy nói nhiều đến đồng hiếu, và thầy ví đồng hiếu với cái chú chất Đà La này đấy, cẩn thận đấy.
Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Con
Thì tất cả mấy thí dụ ở đây có một nghĩa tức là bình thường đây này, sau cơn mưa thì đất bụi ở ngã tư đường biến thành bùn này. Thì người ta tưởng cái đường này là cái đường bùn lầy, nhưng mà đâu có dè, nếu mà không có mưa thì sao, thì nó sẽ tung bụi lên này. Thế thì nghĩa là sở dĩ mà thế, cho nên trong một bề đừng vội vàng, đừng vội vàng tin, mới có thấy cái mặt, cái khi mưa thì nó hiện cái tướng có đất bùn lầy, thì mình đừng vội tin rằng đây là cái chỗ vũng nước, đây là cái nơi ướt sũng, mà mình phải biết rằng khi nào đến mùa không có mưa đó, thì nó là cái đất tung bụi, nghĩa là nó không có nước, nó khô, nó sẽ có bụi bặm nhiều. Này. Nó cứ theo cái cơ duyên. Trong chúng ta đi học ở trong chùa bình thường tựa hồ như là mình thấy mình tu được, mình tốt, mình cậy, mình kiêu mạn là ta là người chăm tu ta hay. Thế nhưng mà nó gặp một cái cơ hội, một cái duyên gì nó xảy ra, lúc bây giờ mình mới thấy rõ được mình. Thế thì mình thấy rõ được mình thì mình phải sửa những cái sai của mình đi, chớ có đừng có mà thấy khi mỗi khi có cơ duyên xảy ra đã ở chùa đang là ngoan ngoãn vui vẻ, bây giờ chợt thì mình cứ cho ai cũng khen là mình tu đắc đạo, mình tu tốt, tu hay, rồi mình cứ tự cho là mình là người hay, rồi không để ý giữ gìn cái oai nghi, cái phẩm hạnh. Đến cái ngày chợt có xảy ra việc gì mới hiện những cái tướng đáo để hiện lên, thế là lúc bây giờ mới là cái người coi như là lui sụt. Cho nên phải gặp cái cơ hội gì nó hiện lên mới thấy rõ. Vì thế cho nên cái người thật tu là lúc nào cũng phải dè dặt cẩn thận, chớ có đừng có tự cho là mình là người tu hay. Cái tên của bài này tên là gì nhỉ? Pháp Tạng con đang nói đấy, cái tên của bài này là gì? Thế nào là tự mãn tai hại? Tự mình đã cho là mình đủ rồi, chứ mãn là đầy đủ. Tự thấy là mình đầy đủ rồi, nghĩa là tự thấy là mình hay, tự thấy là mình tốt, tự thấy là mình đúng pháp lắm rồi. Thế sao lại gọi là tai hại nhỉ? Không cẩn thận nữa, không giữ gìn sáu căn, không cẩn thận oai nghi, thế thì là mình buông lung rồi, nó đi đến phóng dật, từ phóng dật đi đến cái bừa bãi, thế đã không có cái tâm để mà khắc phục mình, để giữ gìn cẩn thận, bừa bãi buông lung thì đi, lúc đầu thì là phạm oai nghi. Đấy cũng như cái ông Chất Đà La này, ông ấy cứ người ta bàn cãi việc Phật pháp, thì mình cũng có cái việc cũng nên bàn, cũng cùng nhau góp ý, nhưng mà cái tư cách, cái dáng điệu thiếu cái lễ độ, thiếu cái nhã nhặn, tức là hiện ra cái tướng của cái người không giữ gìn, không dè dặt. Ở đây là phần nhiều là trách, đây các vị giữ được giới rồi, cho là mình đủ, chứ không dè cái oai nghi đó, nó là cái buông lung để hiện cái tướng lên. Mà đã buông lung ở oai nghi thì hôm nay giữ được giới, chứ mai đây giới luật rồi cũng đi đến cái buông trôi. Thế cho nên ở đây là cái tên đi, cái bài này là tự mãn tai hại. Hễ mà mình cứ thấy mình đủ rồi, mình tự thấy mình hay rồi thì nguy hiểm đấy. Lúc nào cũng phải dè dặt, cũng phải khiêm tốn. Người có trí tuệ lúc nào cũng thấy mình còn thiếu sót, mình còn phải cẩn thận, phải đề phòng, phải giữ gìn sáu căn, oai nghi phải tề chỉnh. Thế nhưng mà thầy có một điểm thắc mắc thế này. Thầy nghĩ rằng chúng mình đi tu là cốt ở cái tâm, đâu có cần cái bề ngoài làm gì. À, cái tâm mình tu đúng giới luật là được rồi. À, tại làm sao đây ấy, lại nói về cái chuyện cái oai nghi bên ngoài. Thế như cái ông Chất Đa La này, ông ấy nói, ông ấy trong cái khi bàn cãi, cái lời nói ông ấy thiếu lễ độ, ông cứ xen ông nói bừa vào, ông ấy không kính nể các vị lớn, nghĩa là ông không nhường lời cho các ngài. Chứ đấy, rõ ràng đây chỉ là trách về cái oai nghi thôi. Thế mà làm thì thầy nghĩ cái bên ngoài đâu có cần, mình chỉ cần trong cái tâm của mình đúng pháp là được rồi. Làm sao nhà chùa lại chú trọng về cái oai nghi, mà đây những các vị người ta tu được sơ thiền, được nhị thiền rồi, thì oai nghi đâu có cần. Nghiêm túc con nghĩ sao? Bởi vì chúng ta từ bụng mẹ đi ra, ở trong cái tử cung 9 tháng 10 ngày, hút những cái loại máu tanh của mẹ, kết làm da, làm thịt, làm xương. Từ bụng mẹ đi ra là một đứa trẻ ngây ngô, ngu muội. Thế thì đấy, cái tướng mạo ngu si của chúng ta nó đến cái trình độ ấy. Có thể mà khi không đã tự đưa mình vào một cái bào, một cái túi, cái túi, cái tử cung của bà mẹ, ở trong cái đống máu tanh đó 9 tháng 10 ngày, hút những cái loại máu kết làm da, làm thịt, làm xương, rồi nhận là thân thể của mình, thì con có thể nghĩ, con nghĩ rằng cái ngu ấy có cái gì ngu hơn không? Ngu đến trình độ như vậy rồi. Thế cho nên chúng ta là cái kẻ, cái cứ một cái việc từ bào thai đi ra là cái tướng mạo rõ ràng chúng ta ngu lắm rồi. Cho nên bây giờ đây học một đôi chút, hiểu được những lời giảng dạy, có học có tập được đôi chút, thì chẳng qua cũng là cái dỗ giác tỉnh của Phật. Mình mượn cái giác tỉnh của Phật, của Tổ, làm cái chỗ hiểu biết của mình. Chứ thực ra muốn sửa chữa được cái ngu si từ lịch kiếp đâu có phải là chuyện chỉ đọc một quyển sách, hai quyển sách, chứng sơ thiền, nhị thiền mà đã chắc được đâu. Thế cho nên chúng ta phải cẩn thận, dè dặt. Cái mê của chúng mình nó ở trong tạng thức, nó đen xì, nó tối xịt. Thế cho nên chúng ta bây giờ Phật dạy chúng mình là phải giữ cả thân cả tâm. Cái thân ấy thì nó chính là cái tướng mạo của cái tâm. Hễ cái thân mà để nó buông lung thì đó chính là cái tâm nó đã không dè dặt, nó đã không cẩn thận, nó không kỹ lưỡng. Mà một khi nó đã không dè dặt, nó không cẩn thận, như cái người mà buổi tối mở tung cửa ra mặc bừa bãi, để kẻ trộm nó phải lẻn vào trong nhà phải tam hóa. Đấy, thì chúng mình cũng thế. Bây giờ bừa bãi, không để ý, không nghiêm chỉnh cái thân cái tâm, thì bên ngoài, cảnh ở bên ngoài nó chuyển cái tâm. Cái tâm mình đã mê như vậy rồi, nó dễ lắm. Cho nên nếu để cảnh ở bên ngoài nó chuyển cái tâm, thì cái đường mê, đường ác, đường xấu, chúng ta đã đi từ vô thủy đến giờ, chúng ta đã từng mê đến nỗi vào bụng mẹ, vào tử cung mẹ, hút cái máu như đó, nhận cái máu ấy, tết làm da, làm thịt, làm xương, thiết tha nhận là thân thể của mình. Rồi bây giờ hàng ngày ăn cơm uống nước rõ ràng, cái thân bằng đất, bằng nước rõ ràng, nhưng mà cứ thân tôi. Đấy. Cái mê chúng mình nó nặng nề lắm. Cho nên nếu mà không cẩn thận, thì Phật dùng cái thân để chỉnh lại cái tâm. Cái thân nó hiện cái tướng ra ngoài, thì nhờ đó chị em ta trông thấy, ta giúp cho chúng mình chỉnh đốn lại cái tâm. Hễ cái thân mà nó chính, nó vững vàng, cái oai nghi đứng đắn, thì biết là cái tâm ấy nghiêm chỉnh, dè dặt. Còn cái thân bừa bãi, làm những các việc đấy, cứ phóng túng, đi chơi, rồi nói chuyện ồn ào, như ở đây, nêu lên một vài cái việc chúng ta hàng ngày vẫn vậy đấy mà coi thường, cứ bảo không sao đâu. Đấy. Mỗi khi về gia đình nói chuyện với chú bác, nói chuyện với anh em ở trong nhà, cái chuyện này hàng ngày mình cứ bảo không sao đâu. Đấy. Ở chùa không chịu thúc liễm thân tâm ở trong chùa mà cứ thích đi tễu ra ngoài, cứ chạy ra bên ngoài, rồi đấy đây sẽ buông lung từ cái cửa nó, cái cổng chùa mà mở ra, mình ra khỏi cái cổng chùa là dày già rồi, cho nên sẽ gần gũi những người tại gia, sẽ ồn ào ở đây chỉ có cái lỗi. Và những vị này là người ta chứng được sơ thiền mới lại nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi đấy, mà Phật còn phải dặn như thế, huống chi là chúng ta thì đã có cái gì đâu. Mà đây là cái lỗi, cái những vị này không có lỗi gì, chỉ có tự thả lòng nói chuyện với người tại gia. Ấy thế mà các ngài đã trông thấy rằng những cái buông lung thả lòng này sẽ đi đến cái bỏ đạo, cái hết tu, nghĩa là cái đọa lạc, cái trầm luân, cái địa ngục ngã quỷ bằng sanh. Nghiêm túc con đọc tiếp.
Ngài chư hiền tỳ kheo chứng đắc thiền ba, không mong cầu khen, không mong các chứng những gì trước.
Ở đây cứ tự thả lỏng đấy, nói chuyện với những người bạch y. Nói chuyện với người bạch y thì có lỗi gì đâu, người ta đâu có ăn cắp, ăn trộm gì, người ta cũng là người tốt. Tại sao đây Phật lại không muốn cho chúng mình nói chuyện với người tại gia nhiều, là tại sao? Người tại gia người ta không có học Phật Pháp như mình, người ta không có bổn phận, người ta không có xuất gia, cho nên người ta không có cái bổn phận của người xuất gia. Vì vậy người ta buông lung cái việc của người ta, đường lối của người ta. Còn mình bây giờ thì phải gần những người xuất gia để mà sống ở trong cái kỷ luật của nhà chùa. Các con nhận thấy ở đây không, những vị này thật người ta không có sát sanh, người ta không có trộm cắp, người ta không có nói dối đấy, người ta chỉ có cái buông lung thôi. Thế mà ở đây Phật nói là lúc đầu là cứ tự thả lỏng mới nói chuyện với người tại gia, rồi từ đây đi về thân nhiệt, tâm nhiệt nghĩa là cái gì? Là nóng này. Thế làm sao mà đi thả lòng nói chuyện với người tại gia lại thành cái người nóng này? Thì những người tại gia thì người ta đâu có phải như chúng mình, người ta lo làm ăn, lo tài giỏi, lo hơn thua à. Chứ còn chúng mình ấy, thì mới quay về tâm mình mà hàng phục cái tâm của mình. Hai cái đường đi nó khác nhau. Những người ở thế gian đấy, thì người ta đem tâm ra ngoài để người ta lo đua tài tranh giỏi, khéo khôn để người ta cầu danh cầu lợi. Thế là cái đường ở bên ngoài. Còn mình ấy thì là cái đường lối của chúng mình ấy, là quay về nhìn lại mình mà sửa những cái thói hư tật xấu của mình. Đấy. Hai cái đường lối nó khác hẳn nhau. Thế mình đi nói chuyện với người ta tức là mình ham thích. Đấy. Ham thích thì mới cứ đi nói chuyện, hôm nay nói một tí, mai nói một tí, chơi, ưa thích cái đó. Thế đã ưa thích thì theo người ta, rồi cũng như người ta đem tâm ra ngoài để đua khôn, đua tài, đua giỏi. Rồi hơi mà cái tí cái gì cháy ý mình ấy, thì bực bội, tức tối. Thế cho nên gọi là tâm nhiệt, thân nhiệt. Đấy. Thì bực bội, tức tối, không bằng lòng. Tỏ hiện cái tướng ra. Rồi đấy, nếu mà không tỉnh ra mà sửa cái lỗi đi, lại còn cho là mình phải, mình thay nữa, thế thì sẽ thế nào? Thấy thì dĩ nhiên là đi theo thẳng người ta, mình thành người tại gia, mình không đi cái đường lối của mình nữa. Thì ở đây ví cái gì nhỉ? Thí dụ ở đây, tức là đây định nói cái gì? mình cứ tưởng là mình tu hay rồi, cao rồi, giỏi rồi. Cho nên đấy, cái tên bài đây là tự mãn tài hạ. Mình thấy mình bình an, không có chuyện gì cả, thì cho là cái tâm của mình nó phẳng lặng rồi, nó bình an lắm, không có chuyện gì. Thế nhưng mà đến khi gặp chuyện, có sự xảy ra, lúc bây giờ cái tâm vô minh của mình, những cái mê của mình nó mới bật, nó mới hiện lên những cái tướng tham sân mạnh, nó mới hiện lên. Nhưng lúc mà nó hiện lên đấy thì có kịp giữ lại được nữa không? Thế cho nên chớ có thấy mình bây giờ đang bình an, tự cho là mình yên ổn. Mà Phật khuyên chúng ta lúc nào cũng phải nhớ là chúng mình đang ở trong đường mê. Cái hiểu biết, cái tu hành của mình nó chưa thấm thía vào đâu cả. Lúc nào cũng nên khiêm tốn, tự thấy mình còn phải thiếu sót. Cho nên dè dặt giữ gìn, nhất là những cái oai nghi bên ngoài, nó chính là tướng mạo của tâm mình đấy. Mình đừng nghĩ là ta chỉ cần tu tâm, không cần oai nghi. Chính cái tướng mạo con ở bên ngoài nó hiền lên đấy, thì mình phải đề phòng đi, giữ gìn cẩn thận, để chỉnh lại cái tâm mình cho nó vững vàng,